hay lời muốn nói, cú hích lợi hại. 20 tháng 11, 2012, mình ngồi giữa rất đông các bạn đồng học trong khán phòng hòa nhạc lớn của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, hít thở cái không khí vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tự nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Buổi sáng hôm nay, sau lễ tri ân thầy cô, mình và 8 bạn cùng lớp Lý, Sáng, Chỉ, thân thương của chúng mình sẽ được trao bằng tốt nghiệp, với mình là cử nhân âm nhạc học. Mình âm thầm nhắn tin cho một số thầy cô cũ mà mình may mắn vẫn còn lưu giữ được số điện thoại. Cảm giác nhận được tấm bằng cử nhân thứ hai sau 15 năm với em sao khó tả quá. Ừ, khó tả. Bởi không giống như phần lớn các bạn đồng học vào thẳng nhạc viện sau khi tốt nghiệp phổ thông hoặc đã theo học nhạc viện song song với bậc phổ thông. Mình tốt nghiệp đại học sư phạm, đi làm hẳn 7 năm rồi mới đến thi vào trường nhạc. Vì thế, hẳn nhiên so với các bạn cùng lớp qua các năm học, mình luôn là người lớn tuổi nhất mà lại có ít kiến thức nền về âm nhạc nhất. Bạn sẽ hỏi mình, cảm giác của một người 28 tuổi mới tập tễnh chính thức bước vào học âm nhạc sẽ như thế nào? Mình không ngần ngại báo rằng gian khổ. Từ bé mình đã rất yêu thích âm nhạc, thế nhưng ở cái thị xã nhỏ bé nơi mình sống, chỉ có hai khả năng để bạn tiếp cận âm nhạc, hoặc là con nhà nòi, ba mẹ hoạt động âm nhạc sẵn, hoặc là bạn sống trong gia đình có đạo Công giáo. Vì quá lo ngại con mình có khả năng theo đạo, cha mình, một thợ nhiếp ảnh bình thường, đã cấm các con lui tới bất kỳ nhà thờ nào trong thị xã. Mẹ mình thương con, cũng mua cho cây đàn guitar nhỏ, cũng cho đến lớp học phong trào ở nhà văn hóa hay mời thầy về dạy. Thế nhưng âm nhạc vốn không dễ dàng, lại không có người lớn am hiểu để nhắc nhở cầm chừng. Nỗ lực của cả 4 lần tiếp cận âm nhạc của mình đều chỉ dừng lại ở những kiến thức vỏ vẻ, 7 nốt nhạc cơ bản, khóa xôn và mấy cái vạch nhịp trước nhớ sau quên. Lớn lên vào đại học, tham gia đội văn nghệ ở trường, mình lại được tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc. Nhịp và giọng có vững vàng hơn, cũng can đảm tự vỡ bè cho mình và các bạn. Tuy vậy, chỉ dừng lại ở mức độ bản năng. Cuộc đời đẩy đưa, một người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm anh văn như mình lại về ban ca nhạc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dù trước đó, mấy năm liền, mình cũng có cộng tác với khá nhiều chương trình ca nhạc của ban với vai trò người dẫn chương trình. Cũng từ một dịp rung rủi hết sức tình cờ. Mình nhớ hoài những ánh mắt vừa thông cảm, vừa tội nghiệp của các anh chị biên tập viên cùng ban. Mình vừa buồn, vừa thấy xấu hổ không thể tả. 3 tháng sau, khi mình chính thức về ban ca nhạc, mình cho ra đời chương trình Thay Lời Muốn Nói, một dạng format quà tặng âm nhạc rất phổ biến trên các đài phát thanh hay truyền hình lúc bấy giờ. Nhưng có nét riêng là không để dành gửi ai cả mà nghiêng về sự chia sẻ. Chương trình lên sóng thành công, nhận được nhiều khích lệ ban đầu. Thế nhưng không nhiều người hiểu rằng bản chất vấn đề nằm ở chỗ Thay Lời Muốn Nói chính là một dạng lối thoát cho mình, nhấn mạnh về nội dung, vốn là thế mạnh về ngôn ngữ của mình từ khi học ở trường, và nhẹ đi yếu tố âm nhạc vì mình cũng chỉ chọn từ những bài nhạc có sẵn. Thay Lời Muốn Nói đi được 1 năm, cũng là lúc mình nhận ra lỗ hổng kiến thức của mình không thể nào vờ vĩnh cho qua. Những cánh thư khán giả đôi khi yêu cầu những bài hát không có trong kho dữ liệu. Mình lại không có đủ khả năng thực hiện một bản audio mới. Nỗi bức xúc này như một cái ung trong lòng, ngày càng lớn, ngày càng khó chịu, cho đến 1 năm sau nữa thì đã thực sự làm mình mất ăn, mất ngủ. Mọi người xung quanh mình không còn tỏ vẻ thương hại mình như lúc đầu, nhưng mình tự thấy xấu hổ với chính mình. Cẩn thận hỏi xin tư vấn từ những anh chị biên tập trong ban, phần lớn tốt nghiệp từ Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Mình quyết định làm lại từ đầu. Sau 1 năm ròng rã luyện thi, rốt cục mình cũng đậu được vào nhạc viện hệ trung cấp, cố gắng bỏ ra sau lưng những lời ngăn cản từ phía gia đình và cả những ngán ngại từ ngay trong lòng mình. 29 tuổi, học sinh năm thứ nhất trung cấp, chuyên ngành lý luận âm nhạc. Con đường trước mặt sẽ rất dài. Mình không biết bằng cách nào mình đã lặn lội nổi con đường quả thật rất dài ấy. 4 năm trung cấp và 4 năm đại học, thêm 1 năm nghỉ lấy sức ở giữa hai chặng. Không dưới 10 lần của mỗi năm, mình nghe mình muốn bỏ học. Lớn tuổi mới tiếp cận âm nhạc, thực sự có nhiều kỹ năng chỉ phát triển được ở độ tuổi nhỏ là mình muốn bó tay. Áp lực quá lớn của một người đang đi làm lại theo học hệ chính quy, với những lịch học dày và quy định lên lớp, làm bài nghiêm khắc, là mình vừa sợ vừa ngán. Mình lại còn có gia đình riêng phải chu toàn và đứa con nhỏ cần mẹ chăm sóc mỗi ngày. Những mùa thi cử lại trùng với mùa cao điểm của những người làm truyền hình chúng mình. Công việc, gia đình, bài vở ở trường, không có chỗ nào có thể xuê xoa hay làm đại khái cho qua, mà sức người cũng chỉ có hạn. Đôi khi lực bất tòng tâm, thời gian hay kiến thức nền không đủ cho những môn học quá chuyên sâu. Mình thấy mình thật thua kém bạn bè, thấy tự ti và mặc cảm ghê gớm. Đôi khi mình thấy mình thật giống như một người leo núi, dốc đá lởm chởm, cao ngất, mà trên lưng lại gồng gánh bao nhiêu là vật nặng, sảnh chân là sậy da rướm máu. Tuy vậy, chỉ có những ai đã từng chinh phục được một đỉnh núi cao mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ấy. Dốc cao mà mình đã trèo kịp cho mình những niềm vui vô giá. Từ lâu, mình đã đủ tự tin bàn bạc với nhạc sĩ Phối Khí về ý tưởng thực hiện một phần nhạc nền mới, phục vụ đúng ý đồ tâm trạng của cánh thư mà mình chọn. Mình đã vui sướng biết bao khi cảm nhận được sự hòa quyện đầy màu sắc của âm thanh nào giờ chỉ có thể nghe bằng bản năng, đã nhận ra trong bản phối khí mình thưởng thức có những nhạc cụ nào góp giọng, hay trong một ca khúc đậm tính quê hương thì cần phải thêm giọng nhạc cụ dân tộc gì, đi đúng chỗ nào cho đắt nhất. Mình đã có thể đủ nghiêm túc góp ý với ca sĩ thể hiện chỗ này chỗ nọ trong bài hát sao cho hợp lý nhất, gần với tinh thần của tác phẩm nhất. Món nợ tinh thần với chương trình Thay Lời Muốn Nói, mình đã có thể trả được. Mình lại thấy mình được vươn xa hơn, yêu thích khám phá những lĩnh vực mênh mông bao la của công tác biên tập âm nhạc mà trước đây mình chưa bao giờ dám mơ thực hiện. Đó là làm những chương trình có nội dung chuyên sâu hơn vào âm nhạc như Còn Mãi Với Thời Gian, làm sống lại những tác phẩm âm nhạc đứng vững qua năm tháng, hay mạnh dạn đề xuất với đài tổ chức cuộc thi ca hát Tiếng Hát Mãi Xanh dành cho lứa tuổi trung và cao niên. Ở vai trò người dẫn chương trình, mình cảm thấy mình chín chắn hơn, sâu sắc hơn. Những kiến thức âm nhạc lớn nhỏ mà mình thu nạp được trong gần 10 năm tại nhạc viện vô hình trung trở thành lớp kiến thức nền quý giá, giúp ích cho mình không nhỏ trong những lúc cần phản xạ ngay lập tức trong chương trình trên sân khấu. Mình còn thấy mình say mê thể loại âm nhạc diễn giải, không chỉ đơn thuần làm công việc dẫn chương trình mà còn chủ động góp phần cùng ekip chuyển tải kiến thức âm nhạc đến cho đối tượng học sinh, sinh viên. Những tiểu luận mà nhánh âm nhạc học chúng mình thực hiện hàng mỗi học kỳ cho mình nhiều cơ hội tiếp cận với mảng âm nhạc xã hội, khảo sát, điều tra và đưa ra những cái nhìn tổng quát hay mang tính dự báo, cảnh báo, những đề xuất, đề nghị về tình hình âm nhạc hiện tại thực sự rất cần thiết cho công tác làm báo hình của chúng mình. Những lúc rơi nước mắt vì tự ti, những đêm thức trắng để ráng hoàn thành tiểu luận, với mình đã trở thành những khoản học phí cần thiết để mình trưởng thành. Dẫu những mặc cảm vì kiến thức chuyên ngành chưa đủ sâu như các bạn may mắn tiếp cận âm nhạc từ bé vẫn còn đó, như một chỗ khuyết hiện thực nhắc mình không ngừng cố gắng. Người ta nói rằng, cái gì rồi cũng sẽ trôi qua với thời gian. Với chúng mình, hàng bao nhiêu thế hệ học trò đến và đi dưới mái trường nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, có người may mắn đi đến ga cuối, có người phải chia tay nửa chừng, song tất cả đều cảm nhận một điều, kiến thức còn ở đó. Đó không hẳn là dạng kiến thức bạn sẽ áp dụng được 100% vào cuộc sống hiện tại hay tương lai, nhưng nếu bạn khéo nhận ra, nó đã trở thành một dạng kiến thức nền quý báu, bổ sung cho hầu hết mọi công việc mà bạn đang thực hiện. Vì âm nhạc luôn tồn tại trong mọi khía cạnh, mọi khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta mà, phải không? Mình đã quyết định thi tiếp lên cao học ngay trong cùng năm. không phải muốn lập thêm thành tích gì, chỉ là mình đã 38 tuổi. Chần chờ một năm, cái trí óc lại chậm lụt thêm một chút. Trầy vi tróc vẫy, rốt cục cũng đậu rồi. Việc học đã bắt đầu ngay trong tháng 11 này, lại thêm 2 năm dài nữa nhé. Thôi thì tiếp tục cố gắng, không bước sao tới. 30 tháng 7, 2015. Như vậy là thêm 3 năm nữa, mình đã thực sự vượt qua được đoạn đường dài của chặng sau đại học và đã đạt được tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc học. Có thể với những người khác, con đường này họ qua cũng khá bình thường, nhưng với mình, 12 năm qua thật đáng quý. Biết ơn thay lời muốn nói, cái đoạn 7 đầu tiên đã kích hoạt cho lòng tự ái nghề nghiệp của mình trỗi dậy, để nhờ đó mình đã đi được một chặng đường quá dài. Để từ giờ về sau, những vốn liếng mình thu thập được trong chặng đường dài này không chỉ phục vụ riêng cho thay lời muốn nói, mà còn là của để dành đầy quý giá, mình sử dụng được cho bao nhiêu lĩnh vực và công việc khác nữa. Nói biết ơn thay lời muốn nói bao nhiêu cho vừa. 20 tháng 8, 2015. Mỉm cười bước tới. Chủ đề đặc biệt nhất 2012 đã xong rồi. Vẫn như thường lệ là cái cảm giác chưa thể bình thường trở lại. Ngồi ngẩn người nhớ lại những gì đã diễn ra trong chương trình hôm nay. Với mỉm cười bước tới, cái cảm giác này lại càng đông đầy hơn nữa. Nhớ nhiều lắm từng câu chuyện một, mà khi ngồi đọc lần đầu tiên, lúc chúng nó còn nằm trong một file tổng hợp dài ngoằn ngoẵn mà các em admin gửi qua cho mình. Ngồi đọc những câu chuyện đầu tiên và mỉm cười hoài nhịn lại không được. Ngay từ những giây phút đó, đã có một linh cảm rằng mỉm cười bước tới sẽ là một chủ đề khó mà quên được. Nhớ nhiều lắm những lúc mình và Phương Thảo, hai bà cô khó tính của thay lời muốn nói, chịu trách nhiệm biên tập chương trình, cùng vo đầu bứt tóc để tìm bài hát phù hợp gắn vô từng câu chuyện. Bài cũ thì dùng nhiều quá rồi, bài mới thì không phải bài nào cũng phù hợp. Gắn tới, gắn lui, công cuộc biên tập dần dần hóa thành một cuộc trưng cầu ekip ý. Nhớ nhiều lắm công việc bộn bề cuối năm, lịch chồng vướng lịch, mỗi cái cuộc họp ekip thường lệ vào thứ ba cũng khốn khổ bị dọn tới, dọn lui tới gần sát ngày mới diễn ra được. Vậy mà nhìn vào cái market sân khấu của họa sĩ và ý tưởng của đạo diễn dàn dựng, ai nấy mắt lại sáng lên. Wow, ô, máu nóng trong người lại nhiệt huyết sục sôi, lại xúm vô bàn tính đến quên cả mệt. Hình như đã là như vậy biết bao nhiêu năm rồi, phải không? Những tưởng cùng với bao khó khăn, thử thách đang dăng ra với thay lời muốn nói sắp 13 năm tuổi. Cái áp lực tồn tại hay không tồn tại khiến cho tụi mình đau đầu không ít. Giờ phát sóng tối chủ nhật, qua năm 2012, đã hoàn toàn không còn là giờ vàng cho thay lời muốn nói như những năm trước đây, khi cùng lúc với thay lời muốn nói hiền hòa, ấm áp, luôn là rất nhiều những chương trình giải trí hấp dẫn kịch tính khác. Ừ, trong thời buổi khó khăn này, tìm được kinh phí tài trợ để duy trì thay lời muốn nói trên sóng là một nỗ lực vượt bậc. Cũng từng vài lần buồn tủi, nghĩ đến chuyện hay là đóng cửa nó luôn cho rồi, cho khỏe những người lỡ nặng lòng đeo theo nó trên người mười mấy năm nay mà giờ trở nên nặng quá. Mấy đứa nhỏ thế hệ sau của ekip thay lời muốn nói phê bình, sao lâu quá rồi mình không viết gì cho web nữa, là cái kiểu tỉ tê buồn vui như vậy như trước đây mình đã từng. Có ai biết, hình như trong vô thức là mình không dám viết. Vì thực sự, mình không dối được ngòi bút của mình. Bấy lâu nay, một bụng những nỗi sầu nuôi thay lời muốn nói về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Tâm trạng đâu mà vui, mà viết. Và ít có ai biết, chủ đề mỉm cười bước tới, tụi mình đặt ra cũng chính là tìm kiếm lời động viên cho chính bản thân tụi mình. Vượt qua những giai đoạn khó khăn này, như đã từng, nhiều lần trong 12 năm trước đây, cũng lắm khi trầy trật đến gọi là lên bờ xuống ruộng. Cha mình từng dạy, không bước sao tới. Phải bước, cứ bước, Đường chưa có thì bước mãi cũng thành đường. Đường gặp ghềnh gai góc thì níu vai những người xung quanh cùng bước. Cảm ơn từng câu chuyện nhỏ của mỉm cười bước tới hôm nay. Cảm ơn gương mặt của Lê Dương Thể Hạnh và Quan Bi Tuấn Anh cùng nhìn nhau qua sân khấu thay lời muốn nói, với nhãn quan hầu như chẳng còn lại gì của những người chịu hệ quả của khối u não. Chắc là tụi mình sẽ còn giữ lâu lắm hình ảnh thương quý của hai con người này trong lòng, là một nguồn động viên không giá trị vật chất nào mua nổi. Là thay lời muốn nói đã động viên mọi người xung quanh để cùng nhau lạc quan hơn bước lên phía trước. Cũng là thay lời muốn nói đã nhận về những bài học lạc quan vô bờ bến từ chính các khán giả của mình. Sẽ nhớ hoài câu viết của khán giả khuyết tật Thể Hạnh trong câu chuyện hôm nay. Đừng nghĩ phía trước không có gì, vì phía trước cái gì cũng có. Vậy thì, xốc lại mình, chào 2013, ta lại cùng mỉm cười bước tới. 9 tháng 12, 2012. Hành trình 15 năm thay lời muốn nói. 1. Hôm làm xong chương trình 15 năm thay lời muốn nói rồi, về tâm trạng thật là khó tả. Thiên ngôn vạn ngữ, cảm thấy chắc các ba mẹ nào đẻ được đứa con, nuôi nó được đến tuổi dậy thì như em thay lời muốn nói này, chắc cũng lâm vào tâm trạng giống mình. Thấy nuôi nó lớn cực khổ quá trời quá đất, giờ ẻm phỏng phao, được các cô, các chú, các dì, các anh, các chị, khán giả khắp nơi thương yêu và tin tưởng nhiều như vậy, thấy mừng mừng tủi tủi. Thế là ngó ngó nghiêng nghiêng chặng đường sắp tới, nuôi ẻm tiếp tục cực trần thân, thế là có chút ngán. Nhưng mừng là cuộc hành trình 15 năm đêm qua như một cục sạc năng lượng và cảm xúc cho toàn ekip đầy hiệu quả. Kệ, có bước có tới, lết từ từ cũng tới. 2. Hồi chặng trước 10 năm, còn rộ cái màn công chúng nói chung chia hai phe, một phe đã mê thì mê thay lời muốn nói như điếu đổ, vì thích những chia sẻ trong đó. Một phe ngược lại chịu không nổi, vì chương trình ca nhạc gì mà mở lên gặp nói hoài. May quá, những năm gần đây phe 2 sao lặng đâu mất rồi, là vì chắc mấy người chê riết cũng mệt, mấy người ghét riết cũng mệt. Hết ai thèm nói nổi. Vậy mà còn người thương thì cứ tiếp tục thương hoài, năm này qua năm khác. Vậy mới đã chứ. Nhớ hồi đó đi học nhạc viện, mình có mấy vị thầy cũng hay cắt cớ. Cứ nửa chọc, nửa khiêu khích mình hoài vậy đó. Thầy nói, đã gọi là thay lời muốn nói, mà sao nói nhiều vậy? Thế là mình cũng bày đặt giả bộ sững cồ, vui, mà thiệt. Đã người ta nói không được, mới nhờ em nói giùm đó thầy. Ờ, đúng vậy. Mình vô dụng chả làm được cái tích sự gì lớn lao. Chỉ mỗi cái việc lắng nghe rồi nói giùm đó mà nói không nên thân nữa thì còn cái gì. Khán giả ai không thích thì chuyển kênh khác, coi chương trình ca nhạc khác. 1 tỷ chương trình ít nói hơn thay lời muốn nói. Mắc gì coi để ngứa răng mỏi miệng hả? May là sau này gặp lại mình, thầy không còn nói vậy nữa. Chắc thầy sợ mình tốt nghiệp ra trường rồi, thầy chọc mình quạo, mình nghỉ chơi thầy mất học trò cá biệt. Nói cái vụ thương ghét này mới nhớ, bữa trước trả lời phỏng vấn một tờ báo, phóng viên đặt một vấn đề đại loại là chương trình hay một phần ở thương hiệu Quỳnh Hương, nhưng cũng có khán giả không thích Quỳnh Hương nên không xem chương trình. Và hỏi mình có nghĩ cần phải làm gì để lấy lòng những khán giả này không? Kỳ thực, nguyên tắc sống của mình trước sau như một, làm gì cũng phải có bản sắc riêng, người nào ưng thì cảm ơn, không ưng thì tránh đi chỗ khác, đỡ gặp nhau, đỡ đau khổ cho nhau. Vậy mà. Khán giả họ thông minh và nhạy cảm lắm, họ luôn biết họ cần cái gì. Tánh mình cũng vừa kỳ vừa chướng, với những người không có nhu cầu ưa mình lấy lòng họ làm gì? Lo lấy lòng những khán giả lỡ thương mình còn chưa làm được nên thân nữa. 3. Hôm qua, cảm động muốn khóc khi thấy một rừng người ngồi kín khán phòng, cả những khán giả đã lặn lội từ các tỉnh thành về đây chỉ để dự một đêm đặc biệt với Thay Lời Muốn Nói. Mình nghĩ mình sẽ không nói lại những gì đã diễn ra đêm qua. Rất nhiều những comment dài dưới các status trên trang này và trang fanpage Thay Lời Muốn Nói từ hôm qua đến giờ đã nói hộ giùm chúng mình cả rồi. Rất trọn vẹn, rất đầy đủ, rất sâu sắc. Đủ để mường tượng ra được một thành lũy khán giả Thay Lời Muốn Nói mạnh mẽ và vững chãi. Thường Thay Lời Muốn Nói đủ lâu để bền bỉ đi cùng Thay Lời Muốn Nói thêm nhiều năm nữa mà sẽ chẳng sợ thay lòng đổi dạ. Đủ để bảo vệ Thay Lời Muốn Nói qua những sóng gió và thử thách trong chốn hồng trần đầy những thăng trầm. Đủ để cùng Thay Lời Muốn Nói lan tỏa thông điệp mang yêu thương đến mọi người. Để cuộc sống này đầy ắp những niềm vui. Một chương trình còn cần gì hơn thế nữa? Cái đó gọi là hạnh phúc. 4. Rồi, cái cuối cùng này rất là nghiêm túc. Mọi người hay khen ngợi ekip chúng mình cho đi nhiều, giúp mọi người sống vui và yêu thương lẫn nhiều. Nhưng bây giờ mới nói, chắc ít ai biết, bản thân anh em ekip mình cũng hưởng phước lại từ Thay Lời Muốn Nói nhiều lắm. Không biết là do mọi người thương quá rồi chúc lành, hay nhờ được suốt ngày sống trong những câu chuyện yêu thương cuộc sống, yêu thương con người của khán giả. Mà giờ 15 năm nhìn lại, thấy hầu như mọi người trong ekip, ai nấy đều có một cuộc sống đầm ấm, vui vẻ, yên an cả. Mình nghe nói, khi ta gieo năng lượng tích cực vào vũ trụ, ta sẽ nhận lại được năng lượng tích cực vào cuộc sống của mình. Thật đúng với các anh em làm Thay Lời Muốn Nói. Việc giữ rồi cũng hóa lành, bão giông trong cuộc sống rồi cũng qua được hết. Cảm ơn đời đã cho tụi mình cái duyên gắn bó với một chương trình như Thay Lời Muốn Nói. Tự nhiên nghĩ, tụi mình được như vậy, bạn cũng sẽ được như vậy. Ngày nào bạn vẫn còn là một người bạn trung thành của Thay Lời Muốn Nói. Hàng tháng lặng thầm lắng nghe và chia sẻ. Vì năng lượng luân chuyển giữa mọi người với nhau cả mà. 13 tháng 4, 2015. Ráng lên ngang em. Là phước trời phú, ráng lên ngang em. Có cái duyên gì chăng khi vừa làm xong một chủ đề Thay Lời Muốn Nói dành riêng cho phái nam viết cho phụ nữ. Sáng nay đi quay chương trình Đồng Hành Tiếng Hát Mãi Xanh thì gặp một chị thí sinh đến đăng ký mà chị không nói chuyện Tiếng Hát Mãi Xanh, lại nói chuyện Thay Lời Muốn Nói. Chị nói, chắc em không biết chị, nhưng chị là vợ của anh Sáu Chánh, là nhân vật của em trong Thay Lời Muốn Nói ngày hạnh phúc tháng 12, 2008 đó em. Chị cười, hôm đó ảnh viết thư cho Thay Lời Muốn Nói được em chọn đọc. Em có nói câu vậy. Vậy là không được anh Chánh ơi, vợ anh buồn chết. Anh phải thay đổi đi thôi. Cái là ảnh thay đổi thật, em, giờ dễ thương lắm. Thú thiệt, giờ mình cũng không còn nhớ rõ là mình có nói chính xác câu này trong chương trình đó không nữa. Vậy mà khán giả họ nhớ từng chữ, dễ sợ thiệt chứ. Buổi trưa, về đọc các comment dưới status hậu tựa đóa hoa đời mình viết sau chương trình đêm qua. Giữa những comment làm mình xúc động, có những lời này. Hồi xưa, Internet chưa thông dụng, em cũng hay viết thư tay gửi về chương trình. Nhớ hôm khi nghe chị đọc thư em trên truyền hình, cả nhà lắng tai nghe, nước mắt bố bắt đầu chảy khi giọng chị đọc câu "Giá như bố không bị tai nạn thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn." Giọng chị cũng nghẹn nghẹn theo lá thư. Bài hát Cha Yêu được chương trình phát sóng cũng là lúc mẹ và bố ngồi gần nhau hơn. Tự nhiên trí nhớ bắt quay lại. Nhớ thêm cái câu dặn dò từ chị khán giả ở trên hồi sáng. Em nói mà người ta chịu nghe, chịu thay đổi. Đó là cái phước trời phú cho em. Ráng lên ngang em. Chị ơi, em đâu có nói lời em. Em chỉ nói dùm những lời mọi người muốn nói thôi mà. Nhưng chị nói đúng. Em sẽ ráng nhớ thiệt lâu những lời chị dặn. Cả ekip Thay Lời Muốn Nói tụi em, mười mấy năm nay vượt qua biết bao nhiêu chông gai, thử thách, trồi lên hụp xuống, lên bờ xuống ruộng với số phận thăng trầm của chương trình. Có giữ được nó sống tới giờ này cũng chính là với tâm nguyện làm chiếc cầu nối ở giữa, nối người ta về gần nhau hơn, góp phần làm cho người ta thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tụi em sẽ ráng. Hành trình quang hợp của tích và truyền lại năng lượng yêu thương. Sau chủ đề bờ nôi dịu êm về những giá trị gia đình đêm qua, một người bạn mới nhưng đã trở nên thân thiết ở Hà Nội nhắn vào. Rất lâu rồi bạn mới xem lại TV. Bạn nói giờ bạn mới hiểu sao mình đi đâu cũng lục tìm và xin tích năng lượng tích cực, để rồi lại trao đi như thế. Một đồng nghiệp trong đài sáng nay cũng gọi mình, bảo chương trình đêm qua xúc động quá em ạ. Xem không chỉ để xem, mà nó còn gợi lên bao nỗi nhớ thương cha mẹ, anh chị em trong gia đình, và gợi lên trách nhiệm. Cô bạn đồng biên tập chương trình này với mình từ sáng sớm, đã chụp ảnh màn hình gửi mình xem. Hôm qua gia đình cô ấy ở rải rác các nơi trên trái đất này, thời buổi xuyên biên giới mà, đã cùng nhau xem, cùng nhau rơi nước mắt và cùng nhau gợi nhớ về những kỷ niệm xa xưa thời cùng một mái nhà. Mình thì khỏi nói rồi, trái tim đã chảy tràn dòng nước ấm áp kể từ ngày ngồi gõ từng dòng kịch bản. Bạn thấy đấy, giống như những cành cây xanh luôn vươn lên đón hứng nắng mặt trời để được xanh tươi mãi, chúng mình cũng đang không ngừng vươn lên, đón hứng những năng lượng yêu thương mà muôn vàn những cánh thư đông đầy yêu thương, đậm chất nhân văn mà hàng chục ngàn khán giả đã không ngừng trải lòng với chúng mình hàng chục năm qua. Hứng lấy, đón lấy, tích đầy năng lượng yêu thương, rồi sau đó lại tiếp tục truyền lại cái năng lượng tích cực ấy cho cộng đồng quanh mình, thông qua những chủ đề tiếp tới. Vòng quang hợp của việc tích và truyền lại năng lượng ấy, ngẫm ngẫm, chúng mình cũng đã làm được gần 17 năm rồi. Đêm qua, cô bạn Hà Nội ấy nhắn vào, dặn ráng mà nuôi dưỡng chương trình này dài lâu Quỳnh nhé. Mình mỉm cười, ừ, chuyện tồn tại hay không của một chương trình đôi khi không phải chỉ một ước muốn chủ quan của ekip ta thôi là được. Tuy vậy, với những năng lượng tích cực mà cộng đồng gửi lại cho chúng mình sau mỗi chương trình suốt nhiều tháng năm qua, mình tin rằng thay lời muốn nói sẽ có cơ hội bước thêm những bước chậm rãi vươn đến tuổi 18, 19, thậm chí 20 tuổi. Ừ, cứ gửi năng lượng tích cực vào vũ trụ rồi sẽ được mà, phải không? Một lá thư rất thương. Tối nay nhận được tin nhắn các em admin chuyển tiếp từ một chị khán giả ở Vũng Tàu, căng mắt ra vừa đọc vừa đoán, vì chị vừa gõ không dấu, vừa viết tắt tùm lum, câu chữ lại lộn xộn, xin lỗi nha. Có lẽ do gõ trong dạt dào cảm xúc hoặc không khỏe lắm. Quỳnh Hương ơi, cho phép mình gọi bạn bằng cái tên thân mật như vậy nha. Trên đời này có nhiều thứ tốt đẹp lắm, nhưng điều tốt đẹp nhất là cha mẹ bạn đã sinh ra bạn trên cuộc đời này. Cảm ơn cái ôm của bạn hôm đó với những cung bậc trên trang của bạn đã làm cuộc đời mình sang trang mới. Bạn cho phép mình đánh chữ không dấu nha, vì mình nhắn tin rất tệ. Hôm gặp Quỳnh Hương, mình bị hai cú sốc. Mình vừa biết chồng mình thích đi bia ôm. Với mình, vừa biết mình bị ca giáp. Hôm đó, mình quyết định lên Sài Gòn đúng ngày bạn ra quyển An Nhiên mà sống. Sau đó thì bạn biết những comment bi quan của mình là lý do đó. Không biết năng lượng của bạn thế nào mà chồng mình bây giờ thương mình lắm, không dám nhậu khuya hay làm mình buồn, hết lòng chạy chữa bệnh cho mình. Hôm nay, mình muốn báo tin mừng cho bạn là mình vừa được xạ trị iốt phóng xạ Y30. Mình đang cách ly con mình 2 tuần. Mình vẫn là chiếc xe SH còn xài được, chứ không phải xe hết đát. Mình muốn tâm sự với bạn dài dòng như vậy, vì mình và bạn không có họ hàng dây mơ rễ má, mà bạn cũng đã dành thì giờ trả lời comment của mình giống như liều thuốc tinh thần vậy đó. Gia đình mình cũng có truyền thống giúp đỡ người ta theo khả năng của mình y như bạn vậy. không ồn ào, gặp đâu giúp nấy, dù là việc nhỏ nhặt như bạn. Nên giờ mình muốn viết vài dòng, trước là để cảm ơn bạn, sau là mời bạn hôm nào được nghỉ ngơi vài ngày ngắn ngủi thì xuống Vũng Tàu đến nhà nghỉ của gia đình mình nghỉ ngơi. Có khu vườn nhỏ nhắn phía sau núi cho bạn tập yoga, yên tĩnh lắm bạn. Nhớ dắt theo cả những em trong team admin nữa nhé. Cảm ơn bạn lần nữa, vì bây giờ cho dù bệnh này nọ bắt mình giận ai, ghét ai, mình nhớ tới bạn là mình không theo nó nữa. Để mình sống với gia đình, chồng con, hai má, anh chị em, con cháu, bạn bè và những người không quen biết một cuộc sống còn lại. Một ngày hay là 30 năm sau vẫn tốt đẹp, cầu mong như vậy. Thôi, cho mình tạm biệt bạn nha, lần đầu trong đời mình mới biết nhắn tin dài như vậy đó. Viết nhiều đây toát mồ hôi hột. Cảm ơn bạn và các em admin nhiều. Hẹn một ngày gặp lại ở Vũng Tàu nha. Đọc xong cái tin nhắn dài và không xuống hàng này thì ngẩn ngơ hết cả phút. Sau đó nghe mắt cay cay, mình chảy nước mắt, mà hai bên khóe miệng lại cứ kéo kéo lên như đang muốn mỉm cười. Thì muốn cười thiệt mà. Cái này phải chăng là vừa khóc vừa cười trong truyền thuyết. Chị thương mến, mình vẫn nhớ chị mà. Người phụ nữ cười ha ha mà mặt buồn hiu. Cái hôm ra mắt sách, cuối buổi chị nán lại chờ mình ôm chị một cái, vỗ vỗ lưng chị vài cái, như mình đã làm với khá nhiều những người bạn trang mình đang có mặt nơi ấy ngày hôm đó. Mình gọi vui đó là truyền năng lượng tích cực cho nhau, mà ngày hôm đó mình không hề biết trong người chị đang mang hai cú sốc lớn đến như vậy. Và mình cũng đã không ngờ những việc nho nhỏ mình làm hàng ngày, trò chuyện với các bạn trên trang mình qua các comment, động viên một chút, chọc ghẹo một chút với một số con người cụ thể lại mang tác động tích cực đến như thế. Chị thương mến, ở nhà mình, trong số những người thân, những người thương, đã có đến hai người trải qua phẫu thuật vì ca, và một người bạn rất thân của mình cũng vừa mổ ca cách đây có 3 ngày. Mình không hiểu sức mạnh thần kỳ nào, những người thân, những người thương của mình đều đã phục hồi rất tốt sau căn bệnh thế kỷ này. Và mình cũng đang cầu nguyện mỗi ngày cho người bạn thân của mình sẽ đạt được điều kỳ diệu tương tự. Trước đây thì mình âm thầm cầu nguyện thôi. Giờ đây khi đọc được tin nhắn dài này của chị, mình tự nhiên nhận ra rằng năng lượng quả thật như được truyền đi trong một vòng tròn thật rộng, luân chuyển qua một vòng những người thương quý nhau. Mình đã rất thật lòng cầu mong cho những ai gặp trúc trắc ở đời sớm gặp được duyên hóa giải. Và ngược lại, có lẽ cũng đã có rất nhiều người xung quanh mình đang nguyện cầu ngược lại cho mình và những người thân, những người thương quanh mình để chuyện dữ hóa lành. Câu chuyện của chị càng làm mình vững tin hơn nữa vào việc gieo nhân lành cho nhiều người xung quanh mình càng tốt. Và chị cũng thế chị nhé. Mình thực sự tin rằng khi mỗi người trong chúng ta đều thật lòng mong mỏi điều tốt đến cho những người xung quanh mình, làm những điều tốt lành cho mọi người xung quanh, ắt rằng bản thân chúng ta sẽ được nhận lại rất nhiều điều tốt đẹp mà nhiều khi ta không hề hay biết. Cuộc sống vẫn đẹp như bản chất của nó vẫn vậy. Khi càng có thêm nhiều người mong muốn mang những điều tốt đẹp đến cho nhau, như chúng mình đã và đang mang đến cho nhau vậy. 15 tháng 4, 2017.